Kim Anh thân chào quý thính giả của chương trình Thế hệ thứ hai trên SBS Radio Việt ngữ. Sinh ra ở Việt Nam, chị Phó Kim Chi đến Bỉ tị nạn vào năm 1985. Trải qua thời niên thiếu giữa Bỉ và Úc, năm 2005, chị chuyển đến Pháp sinh sống. Chuyên ngành về tài chính và từng là giám đốc tài chính của một công ty quốc tế. Thế nhưng chị Kim Chi lại gây ấn tượng mạnh trong lòng người đọc với cuốn tự truyện đầu tay Mademoiselle Numero 11, dịch ra tiếng Việt là Cô 11, được xuất bản bằng tiếng Anh và tiếng Pháp. Trong chương trình tối nay, Kim Anh mời quý thính giả hãy cùng trò chuyện với Cô 11 Phó Kim Chi. Xin chào chị Kim Chi. Được biết là năm 1985 thì chị Kim Chi đến Bỉ sống theo diện tị nạn chính trị, phải không ạ?
À, đúng rồi em. Yeah. Thì lúc mà chị 12 tuổi thì chị đi theo ba mẹ chị tị nạn ở Vương quốc Bỉ. Yeah. Và chị đã trưởng thành nơi đó luôn. Yeah. Ba mẹ chị đổi sang bên Úc đừng mà đoàn tụ với các anh chị lớn của chị ở bên đó. Thì chị cũng thường xuyên qua Úc. Một năm chị đi chắc cũng 1-2 lần đó em. À, chị cũng có một thời gian làm việc ở Sydney. Chị làm ở Sydney trong vòng 6 tháng. Nhưng mà tại vì gia đình chị rất là đông, ba má chị tới 12 người con lận. Yeah. Thành ra chị là con út. Thì lúc mà ba mẹ chị sang bên Bỉ định tị nạn đó, thì chị đã có anh chị lớn đã ở bên Úc rồi. Thành ra lúc mà chị còn nhỏ đó, thì hè của chị thì ba mẹ chị thường gửi chị sang bên anh em của chị bên Úc. Rồi sau này khi ba mẹ chị sang bên Úc thì chị mỗi năm chị vẫn qua thăm ba mẹ. Thành ra nói chung chị sống ở bên Âu Châu khoảng 10 tháng rồi 2 tháng ở bên Úc. Như vậy đó em, đi qua đi lại như vậy.
Như chị vừa mới nói là ba mẹ chị có rất đông con và chị là cô Úc.
Chị là cô Úc, dạ. Chị là con gái Úc.
Đó có liên quan gì đến cái cuốn tự truyện của chị tên là Cô 11 không chị?
Thì em đoán đúng rồi đó. Tại vì nói chung người Tây tụi nó không biết là người Việt Nam mình ở nhà thường kêu số chứ không phải kêu tên. Thành ra tụi nó cứ hỏi chị là Mademoiselle Numero 11 là muốn nói cái gì? Thì tiếng Việt thì Mademoiselle Numero 11 là nói là cô 11. Thì ba mẹ chị có 11 người con, chị là người con thứ 11. Thành ra khi mà chị tìm cái tựa đựng mà đặt cái chuyện thì chị nói thôi thì kêu cô 11 luôn cho rồi. Tại vì cái đó cũng là một đời riêng của chị. Thì nhưng mà cái đó cũng là một cách rất là bao quát. Vì cô 11 có thể là cô 11 nào trong xã hội, cũng có thể là em, cũng có thể là cô hàng xóm hay là cô làm chung hãng.
Được biết là chị Kim Chi là học chuyên ngành về tài chính và chị cũng từng là giám đốc tài chính cho một công ty quốc tế. Thì lý do nào lại khiến cho chị viết cái tự truyện là Cô 11?
Khi mà chị biết được tin ba chị sống không còn bao lâu nữa đó, thì lúc đó là chị quyết định xin nghỉ làm. Rồi chị dẫn hai đứa con gái của chị từ Paris sang bên Úc để có một khoảng thời gian gần gũi với ba mẹ hơn. Thì sau khi mà ba của chị qua đời rồi đó, thì chị trở về Pháp. Thì có một hôm chị không có ngủ được, chị nhớ ba chị vô cùng. Thì lúc đó là khoảng 2 giờ sáng. Thì em biết 2 giờ sáng mình tìm ai để mà tâm sự bây giờ. Thì lúc đó chị ngồi một mình trong phòng khách của chị. Chị bắt đầu viết nhật ký cho đỡ buồn. Thì bình thường thì mỗi lần mình buồn quá mình không biết làm gì thì chị thường viết nhật ký. Thì chị nhớ đó là cái câu đầu tiên mà chị viết đó, là chị nói mẹ là người tôi yêu thương nhất trên đời. Thì sau đó, đó là sau 10 ngày đêm không ngừng, chị viết ra 300 trang sách. Thì lúc đó là chị thì như em nói đó, chị là giám đốc tài chính, cái đó là cái nghề tay mặt của chị. Và chị vẫn là thường viết nhật ký từ khi chị còn nhỏ. Thì cái này, cái sự đau buồn lúc mà chị nhớ ba chị quá thì chị ngồi chị viết cho đỡ buồn. Nhưng mà chị không ngờ kỳ này chị buồn đến nỗi mà trong vòng 10 ngày và đêm chị viết không ngừng, chị không ngừng được, chị ngồi viết như vậy hoài đó. Thành ra cuối cùng là tới 300 trang sách. Cái nội dung của cuốn sách là một cái chuyện bi hài viết về một cuộc đời của một cô gái tên là Linh. Thì cô Linh này đó là từ nhỏ đã bị mọi người hất hiểu, bị chiêu chọc là bệnh tâm thần, bị điên đó em. Là tại vì cô này rất là thường nhạy cảm. Cô nghe tiếng và cô nói chuyện rất thân mật với các hồn ma. Thì mọi người chọc cô là điên. Rồi sau này khi mà cô đi tị nạn với ba mẹ, thì lúc mấy năm đầu rất là khó khăn, gia đình rất là nghèo. Thì trong khi mà mấy bạn bè đi học hay là đi hẹn hò trai gái, thì cô ngày nào cũng phải đi làm đừng mà phụ giúp đỡ cho ba mẹ. Chuyện tình yêu, tình duyên của cô cũng rất là lận đận, giống như bài ca người yêu cô đơn vậy em. Đời tôi cô đơn, yêu ai cũng không duyên đó. Thì cái đời duyên của cô, của cô Linh này cũng như vậy. Thì cô ta rất là buồn, chán đời. Cô không hiểu tại sao mà đời của cô lại đau khổ và bất hạnh như vậy. Rồi sau này á, khi mà cô đi làm á, thì cái con đường nghề nghiệp của cô thì nó giống như là diều bay trong gió, rất là tốt. Cô lên chức rất là nhanh, cô làm rất là giỏi. Thì cô được cơ hội gặp rất là nhiều người. Thì trong khi mà cô có cơ hội gặp được rất là nhiều người đó, thì cô cảm thấy là cuộc đời của cô so với cuộc đời của những người khác thì còn rất là may mắn nhiều, hạnh phúc nhiều hơn rất là mọi người. Thì cái đó là cái nội dung của cái chuyện cô 11.
Như là chị nói hồi nãy á, là cái khởi đầu ban đầu là do nó là một cái giống như là những cái trang nhật ký của chị. Khi mà chị muốn chia sẻ cái nỗi đau buồn khi mà ba chị qua đời, chị làm thế nào để mà chuyển cái nhật ký đó để thành một cái cuốn truyện về cái cô Linh như là chị vừa kể à?
Thì lúc đó chị ngồi đó là chị viết, cũng như chị nói với em là cái trang đầu tiên là chị viết về mẹ chị. Rồi xong đó chị viết về ba chị, rồi xong chị viết về ông bà nội, ông bà ngoại. Là những người mà chị chưa bao giờ được gặp gỡ. Tại vì ba chị là người Tàu. Thì là ba chị trốn cộng sản Tàu sang Việt Nam. Không, ba chị đi qua không có ông bà nội, ông bà ngoại. Thì là chị chưa bao giờ gặp được ông bà nội. Thì ông bà ngoại cũng vậy. Thì chị chỉ biết được bà ngoại thôi. Thì trong ba cái tập đầu á, là chị viết về cuộc đời của gia đình của chị, gia đình riêng của ba má chị và ông bà nội, ông bà ngoại. Rồi sau đó chị bắt đầu chị viết chuyện những người chị quen, là những người bạn thân của chị. Rồi những người đi làm chung với chị, những người chị có gặp gỡ một lần thôi trong một chuyến bay, cũng như từ Paris sang Melbourne, thí dụ như vậy. Thì cái chuyện của những người đời đó, chị chỉ là người kể chuyện thôi chứ không phải là chuyện của chị. Thì khi mà chị kể những cái cuộc đời của những người khác thì làm giống như là một cuốn chuyện vậy đó em.
Bây giờ chị Kim Chi nghe đoạn này coi được không nha.
Đời người như một dòng sông, luôn luôn chảy trôi, uốn lượn không ngừng. Lúc êm ả, mãnh liệt, lúc tràn ra biển lớn như cuộc sống hòa tan vào vòng chảy vô tận của thời gian. Và nửa đời người của Mademoiselle Newmeho 11 cũng là nửa cuộc hành trình của một dòng sông được kể lại cho chúng ta nghe với bản tiếng Pháp và tiếng Anh. Sinh ra là con gái út của một gia đình đông con ở tỉnh nhỏ miền Nam Việt Nam trong những năm cuối cùng trước khi miền Nam mất vào chính quyền miền Bắc. Tuổi thơ của tác giả đã trải qua giai đoạn đau thương nhất Việt Nam sau năm 1975, với những ký ức rất mong manh, lạc lõng, ảnh hưởng sâu sắc đến tâm lý, cuộc sống về sau này. Hãy đọc cuốn sách này để chính mình cùng tác giả trải qua những năm tháng lớn lên, học tập, làm việc và sinh sống nơi Bỉ quốc, Pháp quốc. Như đang xem một bức tranh với rất nhiều màu sắc, qua màu đỏ sôi động của những giai đoạn khó khăn, thử thách trong cuộc sống, màu trắng cô quạnh một mình trăn trở, thoát ra sự ám ảnh, muộn phiền, màu đen u buồn khi đối mặt với thất vọng, khắc khoải, màu vàng của niềm vui với những thành công trên bước đường đời, hay màu xanh của hy vọng, hạnh phúc. Phải tự nhìn ngắm, thưởng thức, suy tư khi đọc từng chương của cuộc đời tác giả mới hiểu được thế nào là dòng sông không bao giờ ngừng chảy của một con người đầy ý chí, nghị lực luôn vươn lên trong cuộc sống.
Chị có nghe không ạ?
Chị nghe rồi em. Chị nói thiệt với em là bây giờ chị nghe mà chị vẫn còn chảy nước mắt, chị đang khóc ròng ở đây. Trước tiên là chị viết sách bằng tiếng Pháp thì rất là nhiều người, bạn bè là viết nhờ nói chị chuyển sang tiếng Anh để cho có thể đọc được sách. Thì chị chuyển sang, chị viết lại làm bài tiếng Anh. Thì khi mà chị vừa in lên trang Facebook của chị đó, chỉ trong vòng, chị nói là khoảng 3 ngày thôi sao, 3 ngày sau là chị nhận được cái review này. Thì chị, cái người review này thì là một người bạn, thì nói là người bạn trên Facebook thôi em, mình cũng không biết là ai, nhưng mà mình trao đổi trên Facebook giữa một tác giả với một người đọc sách. Thì chị, lúc mà chị đọc thì rất là cảm động, chị khóc rất là nhiều. Chị nói tại sao cái người này viết thư còn viết văn còn hay hơn cái văn của chị, chắc là chị phải nhờ cái người này dịch ra tiếng Việt giùm chị, chứ chị cũng tính là chị sẽ viết lại là tiếng Việt. Nhưng mà tiếng Việt của chị không bao giờ sẽ hay bằng cái câu của cái người bạn trên Facebook này dịch nói về cuốn sách của chị.
Nếu như vậy thì chị có dự định là trong tương lai là sẽ dịch chuyện này sang tiếng Việt không, để mà đưa cái cuốn sách này đến được với đông đảo độc giả nhiều hơn ạ?
Bây giờ thì là chị đang viết cuốn sách tập 2, tại vì rất là nhiều người đọc cuốn sách này yêu cầu chị viết tập 2. Thì chị đang viết tập 2. Thì chị đã tính rồi là khi mà chị viết tập 2 xong, chị sẽ dịch sang tiếng Việt. Khi mà chị đọc cái review của cái người bạn trên Facebook này, thì bây giờ chị sẽ viết thư hỏi cái người bạn Facebook này có chấp nhận viết lại cuốn sách của chị không. Tại vì chị thấy cái cách mà người bạn viết giống như thiệt tình cái cuốn sách của chị.
Chị á, là một giám đốc tài chính, cái nghề nghiệp của chị là làm về tài chính, tức là làm về những con số, cái gì đó nó rất là logic, nó có phần nào đó có thể là khô khan về kinh tế này nọ. Nhưng mà viết lách lại là một câu chuyện khác, là một cái lĩnh vực hoàn toàn khác. Có phải là cái cuốn tự truyện này á, nó đã dẫn dắt cho chị bắt đầu cái sự nghiệp viết lách của mình không ạ?
Chị nghĩ là em nói đúng. Tại chị học về tài chính. Thì trong 20 năm nay là chị chỉ lo về nói chung là quản lý tiền bạc thôi, rất là khô khan, không có tình cảm gì hết. Nhưng mà chị đã nói với em rồi là khi mà chị lúc mà chị từ nhỏ, chị trước khi chị đi học, vô trường đi học là chị đã biết đọc, biết viết rồi. Thế là cái chuyện đó, cái chuyện viết sách văn chương là chị đã có từ nhỏ. Cũng như là cái nghề tay trái của mình vậy đó em. Nhưng mà lúc mà sau khi mà ba chị mất đó, thì chị nghĩ chị sẽ đi làm lại. Thì lúc đó cũng có nhiều hãng nó cũng mời chị đi làm lại, nhưng mà chị không ngờ được là cái sự đau buồn khi mà ba chị mất đó đã dẫn chị đến một cái bước ngoặt mới trong đời của chị. Thì chị không có, chị tạm thời quyết định là không trở lại nghề cũ, mà bây giờ chị chỉ muốn viết sách thôi. Nhưng mà chị rất là hên, chị nói là chị rất là hên, là vì cái cuốn sách đầu tiên của chị là chị được rất là nhiều người đọc ủng hộ, cái đó chị không ngờ được em biết không. Thì khi mà ba chị chết á, chị viết cuốn sách này đựng cho những người ở lại đọc. Những người ở lại theo chị là trong gia đình chị thôi. Gia đình của chị, anh em của chị, mấy đứa con của chị. Tại vì mấy đứa chị là không có được cơ hội mà gặp được, quen thuộc với ông bà nội, ông bà ngoại. Thì bây giờ mấy đứa con của chị là ông bà nội, ông bà ngoại cũng, ông ngoại vừa chết. Thì là chị muốn là cho mấy đứa con của chị biết được chuyện của ông bà nội, ông bà ngoại, ông bà cố luôn. Thành là viết cái chuyện này thiệt tình là cho gia đình đọc, chứ không có phải để mà cho mọi người đọc. mà chị không ngờ là người đọc rất là ủng hộ chị.
Yeah.
Thành ra mẹ chị ưa nói là ở hiện gặp lành đó em.
Yeah.
bán sách đắt như là tôm tươi. Thì chị thấy cái đó một cái niềm vui, một cái hãnh diện về là mẹ chị rất là hãnh diện về chị, thì cái đó là một cái niềm vui rất là nhiều cho chị.
Yeah.
Thì bây giờ chị chỉ còn mẹ thôi, thì làm chị mà làm cái gì cho mẹ chị vui là chị sẽ làm. Thành ra bây giờ chị nghĩ mẹ chị không còn sống bao lâu nữa, thì chị phải viết đến khi nào cho mẹ chị đọc được sách của chị. Thì sau này nếu mà mẹ chị qua đời, thì nếu mà chị muốn trở về việc làm việc cũ của chị thì chị làm việc cũ, còn nếu không thì vẫn tiếp tục viết sách em. Không có chị không có quyết định bây giờ được.
Dạ. Yeah. Năm 2010 á, thì được biết chị thắng giải một cuộc thi nấu ăn tương tự như là MasterChef á, trên truyền hình Pháp. Kim Anh nghĩ chắc là chị Kim Chi nấu ăn rất là ngon, thì không biết là các con chị chắc là thích mẹ nấu ăn lắm ạ.
Thì chị cũng hơi lắm, tại vì ba mẹ chị đó là rất là nấu ăn rất là ngon.
Yeah.
Chị là học được cái nghề đó của ba mẹ chị. Với hồi xưa lúc mà chị còn nhỏ đó là chị bị ưa bị bệnh lắm em biết không, thành ra chị không có được đi học, chị bị cũng như là nói là bị nhốt trong nhà đó. Chị thường thường chị ưa ngồi coi mẹ chị làm đồ ăn, thành ra chị học hỏi từ cái nghề nấu ăn của mẹ chị từ nhỏ. Thành ra chị nấu ăn không biết sao chị nấu ăn ngon vậy. Anh xã của chị là người Nam Phi.
Yeah.
Thành ra chị có hai đứa con gái tên tên Lu và Jolie.
Yeah.
Thì hai cô này là hai cô cũng như là con lai. Thành ra chị dạy tụi nó nói tiếng Việt.
Yeah.
Cũng như ở nhà thì chị nói tiếng Việt với tụi nó.
Yeah.
Còn ba nói chuyện với ba tụi nó thì nói tiếng Anh.
Oh.
Còn đi học thì là nói tiếng Pháp. Hai đứa con của chị, một đứa 8 tuổi, đứa 6 tuổi.
Ừ.
Thì tụi nó nói được tiếng Việt, tiếng Anh với tiếng Pháp, như là tiếng mẹ đẻ.
Kim Anh được biết là hình như là con gái nhỏ của chị á, còn là một người mẫu nhí khá là nổi tiếng ở Pháp phải không ạ?
Đúng rồi, con bé nhỏ của chị đó là người mẫu, là nó cũng rất là nổi tiếng ở bên Pháp. Nó rất là có một cái chuyện rất là đặc biệt là nó là tóc vàng em.
Yeah.
Mà lại là mắt hí. Người ta nhìn nó, người ta biết là nó không có phải là Tây, mà nó cũng không phải là người Việt.
Yeah.
Tại vì người Á Đông, người Việt hay là người Á Đông, tại vì tóc nó tóc vàng.
Mm.
Nhiều người hỏi chị là bộ chị nhuộm tóc con chị hả?
Mm.
Chị nói tại sao mà nhuộm con, em con nít mà ai mà nhuộm tóc bao giờ. Lúc mà chị nghĩ làm thì chị có nhiều thời gian dẫn con chị đi chơi ở mấy cái trung tâm. Thì bữa đó có một cái ông đó, ông lại ông nói chị là ông là chuyên môn tìm mấy cái người mẫu đó em.
Yeah.
Thì ông nói là hai đứa con của chị nó rất là đẹp, nó ông muốn chị làm việc chung với ông. Thì ông làm cho một cái agent về lo về người mẫu rất là nổi tiếng ở bên Pháp. Thì chị nói ok, chị cho hai đứa con chị lên, nhưng mà cái cô Út á thì là rất là nổi tiếng rất là nhanh. Bây giờ em thấy là hình như là thứ tư nào là chị cũng dẫn nó đi chụp hình.
Kim Anh biết á, là chị Kim Chi á, là đã sống ở nhiều nước khác nhau như là Bỉ, rồi Úc, rồi Pháp. Cái giai đoạn năm 1997 đến 2015 á, thì chị còn làm International Career và sống ở các thành phố khác nhau như là Paris, Zurich, New York, Hồng Kông, rồi Sydney. Chị sống ở nhiều nơi như vậy á, thì chị thích sống ở nơi nào nhất và nơi nào mà gắn bó với chị nhiều nhất?
Như em nói, chị đi rất là nhiều chỗ, chị sống rất là nhiều nơi, thì chị được cơ hội gặp rất là nhiều người, nhưng mà chị cũng nhận biết thêm những ý nghĩa làm cho cuộc đời chị có ý nghĩa em biết không?
Yeah.
Cũng như là nói chung là rất là nhiều người, cũng như là chị rất là thích sống ở bên Úc, tại vì bên Úc là có gia đình của chị. Rồi chị cũng rất là thích sống ở Âu Châu, tại vì trên Âu Châu chị có, cũng như nói chung là bên Pháp, là chị có hai đứa con của chị.
Yeah.
Chị có anh xã của chị. Trong phần cuốn sách của chị có viết đó, chị có viết về một phần về Paris, chị kêu là Paris je t'aime. Tiếng Anh thì là Paris I love you. Chị đã lỡ yêu Paris rồi em ơi. Thế là chị mong rằng về tương lai chị sẽ còn gắn bó thường với Paris hơn.
Cảm ơn chị Kim Chi rất là nhiều đã dành thời gian để tham gia cái buổi trò chuyện hôm nay ạ.
Chương trình Thế hệ thứ hai xin được tạm dừng tại đây. Kim Anh hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau.